This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 1100. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Houston phát thanh trên làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng tôi cũng mới vừa về tới nhà từ một cái chuyến đi rất là dài, dài lắm cơ. Nghĩa là tới mười mấy tiếng đồng hồ. Bữa nay là may chút xíu nữa là về trễ là không có làm với chị Vũ Thanh Thủy được. Thì chúng tôi cũng mới vừa đi Oman, rồi có quá cảnh tại Dubai. Cho nên cái chuyến đi dài lắm, dài dằn dặc chị Thủy ơi. Nhưng mà về tới nhà là cũng vừa kịp lúc để làm việc với chị đây.
Đây cũng như vậy chị Thường Nga, chúng tôi cũng mới ở xa về. Thành ra trong lúc bội vàng lại cứ nhớ cái làn sóng cũ của Sài Gòn Dallas thôi. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, đi xa nhưng mà vui, những cái nơi đó cảnh rất là đẹp. Dubai, Abu Dhabi, rồi đi Oman. Oman là một cái quốc gia nhỏ nhưng mà rất là đẹp và rất là giàu có, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và khi mình nghe nói cái chữ mà Oman đó, về cái nước quốc gia Hồi giáo đó, thì mình cứ tưởng là Hồi giáo là tại sao mình đi qua bên cái xứ đó làm gì. Nhưng mà bà xin thưa với quý vị, người ta nói là đi một ngày đàn học một thằng khôn. Mình không thể tưởng tượng được một cái xứ mà toàn là người Hồi giáo mà họ tử tế, họ dễ thương và họ lịch sự vô cùng, rất là kỳ lạ. Mà khi mà chúng tôi đi về thì cái quốc gia này cũng như là ở bên Đại Hàn đã nhận xét là chúng ta thấy rằng họ yêu tổ quốc của họ lắm. Và họ nghĩa là hãnh diện về mặc về cái quốc phục của họ. Đàn ông thì mặc màu trắng và đàn bà thì mặc có thể là màu đen hoặc mặc đủ màu. Nhưng mà họ rất là hãnh diện, họ bận như vậy từ con nít cho tới người già. Và khi mà họ gặp mình xong rồi mình tắt ngay taxi cũng vậy nữa, thì họ hỏi mình là nghĩ gì về cái xứ Oman của họ. Thì mình nói là đẹp và người thì dễ thương. Thì họ cảm động mà dễ thương lắm chị Thủy. Người Hồi giáo ở Oman dễ thương hơn người Hồi giáo ở Dubai luôn đấy chị Thủy.
Thành ra chúng tôi thấy rằng
nếu mà mình vơ đũa cả nắm mà mình nói rằng những người đó là giống nhau hoặc là hung dữ hoặc là mình nghĩ tới cái chữ khủng bố thì thật tình nó cũng không đúng đấy chị Thủy. Đó là cái điều mà chúng tôi học được. Còn chị Thủy thì ở đâu về?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Chúng tôi cũng chỉ có dịp ghé qua Oman có một lần thôi, trong một ngày thôi. Nhưng mà không có quên được, có một cái ấn tượng rất là tốt đẹp về Oman. Tại vì người dân quá sức là tử tế, hiền hòa. Cái người tài xế taxi thì khi mà họ giao hẹn với họ là chở mình đi vòng vòng suốt một ngày đó, thì họ nói ngay là cho phép tôi cứ mỗi những tiếng đồng hồ được dừng lại. Tại vì một ngày họ phải cầu nguyện 5 lần. Mỗi lần dừng lại 5 phút thôi. Và họ sẽ khởi trừ cái khoảng thời gian nó đi trong cái thời gian mà mình phải trả tiền. Rất là tử tế. Mà rồi họ có một cái hoàng cung cũng rất là đẹp chị Thu Nga. Chúng ta có thể nhìn thấy cái niềm tự hào dân tộc của họ qua từ những cái cảnh trí, những cái hình ảnh mà họ để họ để ngoài đường phố rồi thì và sạch sẽ như bong.
Đúng
và
rồi.
Người dân rất là
Dạ, thành ra mình đi qua đó là mình mới, dạ, họ đi cầu nguyện thì cái người tài xế cũng đó là một ngày như vậy. Chúng tôi đi đến mosque, mà họ kêu là cái mosque đó, mosque, để mà cầu nguyện 5 lần như vậy. Thành ra mình thấy là một cái xứ mà họ tôn sùng, nghĩa là tôn giáo, rồi là họ yêu quốc gia của họ, và đặc biệt là họ rất tử tế, quá sức là tử tế luôn. Nghĩa là quý vị không có thể tưởng tượng, khi mà qua Dubai thì chúng tôi thấy những người Hồi giáo thì sợ, không có dám đến gần, mà người Hồi giáo ở Dubai hay ở đâu đó chúng tôi không thấy, là mình không dám lại gần. Nhưng mà ở Oman đó, quý vị nhờ cái gì làm cái gì, người ta cũng tử tế và lịch sự vô cùng. Và cái lòng yêu, mà lòng yêu đất nước của họ, tự hào về cái đất nước của họ và tôn sùng tôn giáo, thì đúng mà họ cũng thờ Allah. Thì mình cũng không biết tại sao mà những người mà khủng bố thì họ lại tin tưởng như vậy. Nhưng mà mình thấy ở đây người ta đạo đức quá, phải không chị Thủy? Mà đất nước của họ quá đẹp và sạch sẽ, như ly như lau, cũng đẹp không có thua gì Dubai. Và họ đi từ Oman đi đến Dubai chỉ có chưa có đầy một tiếng thôi đó. Thì cái những cái đất quốc gia đó thì chúng tôi đi với lại cái hội mà nhiếp ảnh gia quốc tế, chứ nếu không mà đi du lịch thì chắc là không có đi qua mấy cái xứ đó.
Không, nhưng mà mình, cái đúng như vậy chị Thương Nga, tại vì cái nét đặc biệt của họ đó nó đẹp hơn Dubai rất là nhiều, ở cái sự đặc thù đặc thù của quốc gia đó. Họ không có kỹ nghệ hóa nhiều, không có quá nhiều những cái tòa nhà cao tầng rồi thì quá sức là hiện đại. Nhưng mà nó có những cái nét đặc thù rất là đặc biệt, tới không thể nào quên được, tới một lần thôi là nhớ. Và điều chị Thu Nga nói đúng, mà đó cũng là cái đề tài chúng tôi muốn nói tới trong ngày hôm nay, là cái niềm tự hào quốc gia. Cái quốc gia đó họ rất là tự hào về đất nước họ. Họ luôn luôn hỏi, và họ luôn luôn, trong lúc mà ngay một cái anh tài xế taxi thôi, trong lúc mà nói chuyện với mình trên đường đi, anh ta cũng muốn nói rõ để cho mình hiểu, không phải người Hồi giáo nào cũng là terrorist, không phải người Hồi giáo nào cũng là dùng bạo lực, mà là cái xứ sở của họ. Họ nói ngay cái điều đó, là một cái quốc gia rất là yêu chuộng bình an và hòa bình thế giới. Và trong cái cách cư xử có thể nhìn thấy, thí dụ trong bữa ăn chúng tôi mời ông ta cùng ngồi ăn, thì ông ta chọn những cái món ăn mà riêng của cái người đó, của đất nước họ, và họ giới thiệu với mình, đây là cái món ăn ngon nhất của đất nước tôi nè, ông bà thử dùng đi xem. Đó, họ có những cái niềm tự hào, mình thấy rõ nghe điều đó. Và đó cũng là cái đề tài mà chị Thu Nga Vũ Thương Thủy muốn nói tới trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng có một người khách đặc biệt, cũng có một cái niềm tự hào rất cao về đất nước Việt Nam của mình. Mà thính giả tại Houston thì trong ngày hôm qua cũng đã có dịp nghe anh rồi, nhưng mà trong cái khuôn khổ khác, nói chuyện về buổi ra mắt sách sắp sửa diễn ra vào thứ Bảy nay ở tại Dallas và Chủ nhật tới ở tại Houston, cũng như nói về cái những cái chương trình, cái viện nghiên cứu về lịch sử Việt Nam của anh tại trường Đại học Oregon. Nhưng mà trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn nói đến cái tình yêu Tổ quốc, và cái lý do nào đã khiến cho những người trẻ Việt Nam thuộc thế hệ sau này mà lại chọn những cái ngành nghề ở trong đại học. Có lẽ là nếu mà so ra đó thì phụ huynh Việt Nam sẽ ít ai khuyến khích con cái đi tham dự vào những đi học những ngành đó, tại vì thường thường người ta sẽ chọn bác sĩ, luật sư, kỹ sư để ra kiếm nhiều tiền, phải không chị Thương Nga?
Vâng, đúng rồi.
Còn đây, vâng, anh lại chọn một cái ngành sử học và chính trị học, đó là giáo sư Vũ Tường, và chúng tôi là cái vị khách của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng ta sẽ nói trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình này để anh chia sẻ với chúng ta tại sao từ cá nhân anh cũng như là gia đình cha mẹ anh đã khuyến khích anh trong cái lĩnh vực học mà chắc là không nhiều tiền, phải không thưa giáo sư Vũ Tường? Dạ, xin mời lên tiếng ạ.
Dạ vâng ạ, cái ngành này cũng bình thường thôi, không có kiếm được nhiều tiền, mà học thì rất là vất vả.
Vất vả là như thế nào anh Tường nhỉ?
Dạ thưa là đó là qua Mỹ là năm 90 là phải học 14 năm, tức là qua các bậc cử nhân, cao học và tiến sĩ. Thì học tiến sĩ ngành chính trị học hay là những ngành mà xã hội học, khoa học xã hội thì trung bình là mất khoảng 7 năm. Thì học cũng khá là cực. Mà ra trường thì cái lương mới ra đó, lương khởi điểm đó thì là thấp hơn nhiều so với lại những cái người mà học chỉ cần học cao học hoặc là có thể là học kỹ sư.
Vâng, vậy thì phải cảm phục anh lắm. À, nhưng mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao, nhưng mà chúng tôi cũng có, trước đây cũng làm việc trong cái ngành xã hội học ở tại UCSD đó, thì thấy rằng đó, những người mà học về ngành xã hội học cũng như chính trị học đó, à, thì mặc dù lương không cao, nhưng mà họ có một cái kiến thức cao hơn các cái tiến sĩ của các ngành khác. À, bây giờ nghe anh Tường nói mới hiểu ra, hóa ra là tại vì học phải học quá dài năm. Nói chung là kiến thức tổng quát về con người, về xã hội, về thế giới. Và ông anh Tường cái đó phải học nhiều hơn các ngành khác, nhiều các ngành khác. Họ học chuyên khoa trong ngành của họ thôi. Kỹ sư thì học về trong ngành kỹ thuật, rồi bác sĩ trong ngành y khoa. À, nhưng mà riêng về xã hội học và chính trị học thì hầu như là phải học hết tất cả mọi lĩnh vực hả anh Tường nhỉ?
Dạ thưa vâng ạ, phải học nhiều về các ngành xã hội học và nhân văn, và phải học ở cái mức độ lý thuyết rất là cao, rất là khó trừu tượng hơn là học những cái bậc cao học hay là học về y khoa, thì có thể chỉ học về thực hành hoặc học về lý thuyết y khoa nhưng mà không thể nào mà sâu bằng cái lý thuyết của khoa học xã hội và nhân văn. Thành ra là cái phần học lý thuyết đó là phải học mất 2 năm, nhưng mà sau đó phải thi. Và thi thì người ta không chỉ hỏi cái câu hỏi hẹp của cái ngành của mình, mà người ta hỏi rất là rộng về cả một cái môn học lớn của mình. Như là nếu mà học khoa học chính trị đó, thì phải biết cả chính trị Âu Châu, chính trị Nam Mỹ, chính trị Phi Châu, chính trị Á Châu. Rồi sau đó rồi mình mới chuyên về một cái vùng nào đó hay một lĩnh vực nào đó. Rồi phải biết về lý thuyết cận đại, hiện đại, cổ đại, về khoa học chính trị, những cái khái niệm mà người ta hay dùng trong chính trị, từ dân chủ cho đến độc tài cho đến quân chủ vân vân, là đều phải, xã hội dân sự là đều phải học, phải hiểu không phải là hiểu rất là sâu, nhưng mà cũng phải là hiểu đủ để mà nó có thể bàn luận về những cái khái niệm đó ở cái mức độ khá sâu. Thành ra là 2 năm đầu là học rất là căng, xong sau đó phải thi thì qua 2-3 kỳ thi thì là mới được là bắt đầu viết luận văn. Thì viết luận văn thì thường mất 2-4 năm để mà viết coi như là một cuốn sách đó. Đó là
một cuốn sách hay là thesis à hả anh Tường?
Dạ vâng, luận văn là thesis đó. Dạ vâng. Phải viết tương đương như là viết một cuốn sách đó. Thì mình phải làm những cái nghiên cứu mà cơ bản và đóng góp vào những cái lĩnh vực kiến thức cho những cái lĩnh vực quan trọng của cái ngành học của mình, thì mình mới được được đậu cái thesis.
Wow, cha ba mẹ Thu Nga ơi, nếu mà các con của chị đó mà đi theo ngành lại hỏi ý kiến chị là có nên theo ngành này hay không, thì chị có ủng hộ hết mình không, hay là chị bảo thôi con hãy chọn ngành bác sĩ đi để mà kiếm nhiều tiền thì chị Thu Nga?
Xin chào, dạ xin chào anh Tường Vũ. Vậy chúng tôi cũng biết rằng
Dạ vâng,
thứ bảy này thì anh có cái buổi ra mắt sách ở tại đây do Phan Quang Trọng đứng ra tổ chức. Thì như anh vừa kể đó thì học vừa khó mà lãnh tiền thì cũng không có nhiều bằng bác sĩ. Như vậy là cái motivation nào mà đã làm cho anh là hướng về cái việc mà đi học về cái nghề này, cái ngành này ?
Dạ, nói chung là chính trị hay là xã hội nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống của chúng ta, mặc dù chúng ta có thể không để ý. Ví dụ như chúng ta quan tâm đến sức khỏe của chúng ta thì là rõ ràng là cái điều đó là cần phải quan tâm. Và bác sĩ cũng như là dược sĩ hay là nha sĩ là những người mà có vai trò rất quan trọng trong xã hội, không ai phủ nhận việc đó. Và cũng cần có những người học những ngành đó để mà chữa bệnh cho chúng ta, phải không ạ? Nhưng mà những cái ngành mà những cái khía cạnh lớn trong xã hội đó thì nó như là chính trị hay là những thay đổi trong xã hội hay những là cuộc vận động về xã hội như là về giới tính chẳng hạn hay là về phá thai chẳng hạn, nó ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta cũng cần phải biết và cũng cần phải có người để mà nói lên những cái quan điểm của cộng đồng chúng ta, để mà chúng ta không bị thua thiệt khi mà họ đưa ra những cái chính sách để mà về những cái vấn đề đó. Còn đối với Tường đó thì là Tường với cháu là học ở Việt Nam. Ở Việt Nam qua năm 90 thì là mình đã sống qua cái thời cộng sản là năm 75 tới năm 90. Thành ra mình thấy là đương nhiên tự nhiên là một cái xã hội đang bình thường thì nó bị lật úp lại, phải không ạ? Tức là những tất cả những thành phần tinh hoa, những lãnh đạo, những người mà nhà văn, trí thức được kính nể trong xã hội, đi tù hết hoặc là đi chỗ khác, phải bỏ nước ra đi. Thì mình thấy rõ ràng cái biến cố chính trị như vậy là nó đảo lộn hết tất cả mà cuộc sống của chúng ta. Và những người mà trí thức, nhà văn, cả bác sĩ, kỹ sư ở Việt Nam đang rất là sống rất là thoải mái thì sang Mỹ thì phải đi làm lại nghề rửa bát ở nhà hàng vân vân, thì là rất là cực khổ. Thì mình rõ ràng thấy là cái chính trị đó nó ảnh hưởng rất lớn đến cái cuộc sống của cái người, đặc biệt của cộng đồng của mình. Và khi mình sang đây đó thì là cái cộng đồng của mình, thì là nếu mà không hiểu biết về chính trị đó thì là mình có thể dễ dàng bị người ta đưa đường dẫn lối vào những cái ủng hộ những cái chính sách mà không đúng hoặc là không hay, hoặc là mình trong cái quan hệ với chính phủ Việt Nam cũng vậy, có thể là mình sẽ dễ bị lầm lạc. Thành ra là chúng ta rất cần những người mà có hiểu biết về chính trị, mà không phải chỉ hiểu biết về sơ sơ mà phải hiểu biết thật sâu để mà có thể mà giúp cho cộng đồng để làm được những việc đó. Thì đầu tiên thì khi mà cháu đi học đó thì là học về ngành, chọn ngành chính trị mà học đó, thì thực ra là không phải là nghĩ đến nhiều đến cộng đồng, tại vì lúc đó chưa biết nhiều về cộng đồng. Mà khi mới qua đó thì là mình chỉ biết là chính trị là một cái lĩnh vực rất quan trọng, mà nó như là đã nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống của chúng ta. Từ cái ngày mà sau khi mà năm 75 là khi mà mất nước thì là nó rất là ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống của chúng ta. Thành là mà Việt Nam đó thì là họ không cho tìm hiểu về cái đó, phải không ạ? Tức là chỉ có đảng viên Đảng Cộng sản mới được nói cái đó thôi, còn người dân thường thì không được nói. Thành ra coi như là cái đề tài cấm kỵ vậy đó. Thành ra là cháu mới rất là muốn tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực chính trị đó như thế nào, thì từ đó mới bắt đầu học. Và càng học đó thì là sau nhiều năm đó thì là mới thấy là ồ, nó rất quan trọng cả đối với cộng đồng của mình ở đây. Sau khi cộng đồng mình đã rời bỏ Việt Nam và sang đây lập nghiệp thì nó vẫn còn rất là quan trọng. Như là chúng ta mới thấy gần đây trong những cái hiện tượng mà có rất nhiều người trong cộng đồng tham gia vào hoạt động chính trị, ra tranh cử vân vân, thì mình thấy là nó là một cái hiện tượng mà rất là đáng khuyến khích và đáng hoan nghênh. Và chúng ta ngoài ra đó thì là chúng ta cũng cần những nhà phân tích chính trị để mà có thể giúp đỡ cho những nhà hoạt động chính trị của chúng ta để có được cái chỗ đứng trong chính trị của Hoa Kỳ, phải không ạ? Vì nếu mà không có những nhà phân tích chính trị đó thì những nhà hoạt động chính trị đó, như là chúng ta thấy là những nhà hoạt động chính trị của Mỹ đó, là họ đều có những cái ban vệ cố vấn cho họ tất cả mọi lĩnh vực, từ chính sách ngoại giao cho đến chính sách quốc nội vân vân. Và chúng ta rất cần những người mà của trong cộng đồng chúng ta, mà hiểu cộng đồng chúng ta, mà có khả năng phân tích về chính trị để có thể giúp cho những cái đại biểu dân cử của chúng ta có được cái thế đứng trong cái chính trị của Mỹ.
Vâng, nghe anh Cường trình bày như vậy thì mới thấy rằng cái chính trị là quan trọng là dường nào, đúng như vậy. Chúng ta cũng vẫn biết rằng trong cái ngành chính trị, rồi ngành giáo dục và ngành truyền thông là ba cái lĩnh vực mà ảnh hưởng nhiều nhất đối với xã hội chung quanh. Nhưng mà hồi đó anh Cường, nếu mà anh Cường chỉ có chọn về ngành chính trị để có thể mai mốt ra tranh cử và trong các office, các cái chức vụ dân cử, hay là để làm cố vấn cho các nhà chính trị ra, thì không nói chi, đây anh lại sau khi mà biết cộng đồng, anh lại chuyên chú về Việt Nam Cộng Hòa, là một cái quốc gia đã không còn ở hiện hữu trên danh nghĩa chính thức của thế giới ngày nay đó, mà trong thời Việt Nam Cộng Hòa thì chắc anh Tường còn rất là trẻ, thế mà sao anh lại đặt cái trọng tâm của anh vào trong về Việt Nam Cộng Hòa hả anh Tường? Và cái điều này có được cái sự hỗ trợ và khuyến khích của cha mẹ cũng như những kinh nghiệm của cha thế hệ cha ông truyền lại không anh Tường?
Dạ thưa, có cháu được hưởng rất nhiều từ những cái nhiệt tình cũng như là những cái sự giúp đỡ của những cái người đi trước về Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái quan tâm về Việt Nam Cộng Hòa đó, thực ra đó, trong ngành chính trị đó thì là họ quan tâm đến chính trị hiện tại, tức là ví dụ như là nếu mà họ nghiên cứu thì họ sẽ nghiên cứu về Việt Nam Cộng sản, chứ họ không có quay trở lại Việt Nam Cộng Hòa, tại vì cái đó được coi như là một cái đề tài lịch sử thì dành cho các sử gia. Thì tại vì cái nghiên cứu của cháu từ đầu tiên đó là nó đã thiên về cái hướng lịch sử, tức là trong ngành chính trị thực ra nó cũng có nhiều cái hướng nghiên cứu khác nhau, có thể nghiên cứu tập trung về định lượng, ví dụ như là dùng những cái công thức toán hay là phương pháp định lượng để mà phân tích những cái hành vi chính trị, những phong trào chính trị, đó là cái phương pháp định lượng. Nhưng mà cũng có phương pháp mà thiên về lịch sử, tức là dùng những cái tư liệu lịch sử để phân và những cái biến cố lịch sử để phân tích, để mà giải thích những cái hiện tượng trong lịch sử hiện tại và tương lai. Mặc dù là mình tập trung vào lịch sử, mình cũng có thể hiểu về tương lai qua những cái biến cố lịch sử. Đó là cái phương pháp, cái đường hướng mà cháu đi. Mình đã sẵn đi cái đó rồi, thành ra là mình cũng hiểu biết rất sâu về lịch sử Việt Nam và lịch sử Á Châu trong cả cái thế kỷ 20, chứ không phải là chỉ có là đổi mới kinh tế dưới chế độ cộng sản. Ví dụ cái đó là cái đề tài mà hiện giờ đang thịnh hành, phải không ạ? Hay là đề tài Biển Đông chẳng hạn, thì đó là những cái đề tài nghiên cứu chính trị thịnh hành. Nhưng mà những cái đề tài nghiên cứu mà sâu hơn, mà ít người nghiên cứu hơn, là về lịch sử chính trị của Việt Nam, mà trong đó có những phong trào dân tộc chủ nghĩa nè, rồi những phong trào chủ nghĩa cộng hòa nè, tinh thần cộng hòa nè, rồi phong trào cộng sản nè, đó rồi cách mạng cộng sản nè, rồi cách mạng cộng hòa nè, rồi những thay đổi hiến pháp dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, như là hiến pháp năm 56 của Ngô Đình Diệm và hiến pháp năm 67 của đệ nhị Cộng hòa, vân vân. Đó là những cái thay đổi chính trị mà nó cho thấy là cái sự phát triển chính trị của cái nước Việt Nam và trong cái thời đó, và có thể nói là nó ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng ở đây và cả cái Việt Nam tương lai. Ví dụ nói về Việt Nam tương lai trước thì là cái phong trào mà đòi cải tổ hiến pháp năm 2013 đó của những trí thức cộng sản, nó thực ra là có nhiều người trong nhóm đó là họ đã lớn lên ở Sài Gòn vào thập niên 60, và có cả ông Hồ Ngọc Nhuận là cựu dân biểu của Quốc hội Việt Nam Cộng hòa vào khóa 1967-1971. Thành ra là mình thấy rõ ràng là mặc dù Việt Nam Cộng hòa đã chết đi, nhưng mà cái lý tưởng Cộng hòa đó nó không có chết, đúng không? Nó vẫn còn dai dẳng, nó tiếp tục cho đến ngày nay, khi mà Việt Nam buộc phải mở cửa Cộng sản Việt Nam đó. Họ buộc phải mở cửa kinh tế với thế giới, họ buộc phải mở cửa cái hệ thống đại học họ đối với thế giới để tiếp nhận tri thức của thế giới, thì những cái tư tưởng đó nó lại trở lại và nó lại phát triển tương đối dần dần sẽ mạnh lên ở Việt Nam, và nó sẽ một ngày kia nó sẽ đòi hỏi cái chế độ nó phải thay đổi. Đấy là chỉ nói về tình hình ở Việt Nam thôi, còn nếu mà nói về cộng đồng của mình ở đây đó, thì cái lịch sử của Việt Nam Cộng hòa nó rất là quan trọng, tại vì là chúng ta đến đây là những người tị nạn, và từ tay trắng hết, phần lớn là tay trắng không có gì cả, và chúng ta đã từ từ vươn lên được một cái cuộc sống tương đối tốt đẹp ở đây. Nhưng mà mặc dù vậy thì trong cái giới học giả Mỹ, trong dư luận Mỹ, trong truyền thông Mỹ, họ vẫn nhìn về cái cuộc chiến Việt Nam với một cái nhìn rất là tiêu cực, và coi Việt Nam Cộng hòa như là một chế độ bù nhìn do Mỹ tạo ra, mà không phải là một chế độ độc lập, không có cái gì để mà tìm hiểu hay nghiên cứu cả. Thành ra mà khi cháu bắt đầu mà sang đây bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam nó thì có rất ít những cái tài liệu về Việt Nam Cộng hòa, phải không ạ? Thành ra là hầu như không ai biết gì về Việt Nam Cộng hòa cả, mặc dù lúc đó là đã bắt đầu có người nghiên cứu về Việt Nam Cộng sản, tại vì họ coi là một cộng sản thì đáng nghiên cứu hơn, tại vì nó là cái chế độ mà thắng trận, phải không ạ? Còn Việt Nam Cộng hòa thua trận rồi thì còn nói gì nữa. Thành ra là họ có cái nhìn tiêu cực, và mặc dù là dựa trên cái sự mà rất thiếu hiểu biết về Việt Nam Cộng hòa, do đó là nó mới thúc đẩy cháu là trong cái thời gian gần đây, khi mà cháu có thể làm được là bắt đầu chuyển qua nghiên cứu về cái Việt Nam Cộng hòa, là như một phần của cái tinh thần Cộng hòa và chủ nghĩa Cộng hòa trong cái lịch sử chính trị, phát triển chính trị của Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 cho đến bây giờ, và vẫn đang phát triển ở Việt Nam Cộng sản và cộng đồng hải ngoại. Thì nếu mà cái nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa của cháu sẽ giúp cho thay đổi cái quan điểm trong giới học giả, truyền thông và công chúng Mỹ về cái cuộc chiến Việt Nam, vì bản chất nó là một cái cuộc nội chiến giữa cái tư tưởng Cộng hòa và tư tưởng Cộng sản, phải không ạ? Thay đổi cái quan điểm về Việt Nam Cộng hòa không phải là một cái chế độ bù nhìn của Mỹ, không phải là một cái chế độ ăn bám vào Mỹ, mà thực sự là có những cái quan điểm độc lập và có những cái đường hướng phát triển độc lập. Nhưng mà không may là bị thua trận, thành ra là bị mất nước. Nhưng mà cái việc mà thay đổi họ khi mà họ giới học giả Mỹ và giới công chúng Mỹ, truyền thông Mỹ thay đổi cái quan điểm về chiến tranh Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa, thì cái địa vị của cộng đồng của chúng ta ở đây sẽ được vững mạnh hơn. Con cháu của chúng ta sẽ có thể mà tự hào về cộng đồng và về gia đình, về cái lịch sử của chúng ta. Và nếu không thì là khi mà họ đi học đó thì là chỉ được dạy là ở Việt Nam Cộng hòa là một chế độ thối nát hay là bù nhìn như vậy, thì là và cái cộng đồng Việt Nam ở đây thực ra nó là do cái sự can thiệp nước ngoài của đế quốc Mỹ mà có, chứ còn không phải là do người Việt mình tự muốn đi tìm tự do, thành ra phải bỏ cộng sản, bỏ nước mà ra đi. thì là họ suy nghĩ như vậy, thành ra là cái cộng đồng của mình sẽ là có cái không có cái tính chính danh khi mà hiện diện ở đây, và cũng con cháu của mình cũng có thể không có cái được cái tự hào về cộng đồng mình, về lịch sử của cộng đồng.
Cảm ơn anh Tường rất là nhiều, không phải chỉ cho thế hệ con cháu đâu anh Tường ơi. Không biết chị Thu Nga đã có dịp đọc cuốn sách này chưa? Chứ còn cá nhân chúng tôi đọc cuốn sách này, chúng tôi cũng thấy dâng lên cái niềm tự hào về đất nước mình rất là nhiều. Mặc dù làm trong ngành truyền thông, mặc dù cũng kinh qua chế độ Cộng sản, sống 4 năm dưới chế độ Cộng sản và cũng tìm hiểu nhiều, nhưng mà được nghe những cái dữ kiện lịch sử, những cái kinh nghiệm bản thân của những người thật sự đã sống và đã góp phần vào xây dựng nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi mới thấy rằng mình cái lòng hãnh diện tự hào dân tộc của mình nó lên rất là nhiều đó chị Thu Nga ơi. Cho nên để trở lại với lại chương trình Tình Yêu và Gia Đình này, và mời quý thính giả cùng tham gia vào trong cái buổi hội thoại này. Trong tuần vừa qua, quý thính giả nghe nhiều những cái lời phát biểu của anh Tường cũng như của ông cựu Bộ trưởng Dân vận và Châu Hồi, Bí thư của Tổng thống Hoàng Đức Nhã, hay là ông Bộ trưởng Thương mại và Kỹ nghệ Nguyễn Đức Cường, thì chắc quý vị cũng có nhiều cái câu hỏi, nhiều cái thắc mắc về cái buổi ra mắt sách này. Và riêng cá nhân chúng tôi ở đài thì cũng có nhiều vị phụ huynh gọi lên hỏi rằng con em của chúng tôi không có hiểu được tiếng Việt, thành ra liệu có một chương trình bằng tiếng Anh để mà có thể nghe chúng có thể đến nghe được hay không, thì chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp qua cái chương trình này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và chúng ta thấy rằng anh Tường Vũ vừa mới trình bày với chúng ta thấy rằng chúng ta hãnh diện một người trẻ tuổi mà hướng về Việt Nam Cộng Hòa và muốn nghĩa là lấy lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì đúng như vậy, sách vở của và báo chí của Mỹ thì là toàn là làm lợi cho Cộng sản, thì chúng ta cũng đã biết cái điều đó lâu rồi. Nhưng mà bây giờ sau khi nghiên cứu và viết những cái cuốn sách và mà để truyền bá lại, để mà truyền bá vô trong cái những người mà trí thức của Mỹ đó, ngoài ra phải truyền bá làm sao mà đến cho những người Việt Nam, không phải chỉ có người Việt Nam trẻ mà người Việt Nam lớn tuổi. Bây giờ thế hệ của chúng tôi cũng đã đi qua rồi, và thế hệ mới bây giờ thì làm sao mình có thể mà hướng dẫn họ được. Và đúng như là anh Tường Vũ đã nói, thì bây giờ những người trẻ tuổi đó họ coi như là họ không có còn biết gì về Việt Nam Cộng Hòa nữa, không có còn. Tại vì cha mẹ nào mà khi mà qua đây cũng dạy cho con cái là làm sao mà học hành được đỗ đạt, làm có kiếm thật nhiều tiền. Nhưng mà mình nói chung chung lại là ít người để hướng dẫn cho con cái mà đi vào cái để mà nhớ lại Việt Nam Cộng Hòa như thế nào và sự chiến đấu anh dũng như thế nào. Cho nên chúng tôi rất là thán phục những cha mẹ mà đã hướng dẫn và dạy dỗ con cái của mình biết yêu thương đất nước. Và có một câu hỏi đặt cho anh Tường Vũ là anh nghĩ như thế nào về cái việc mà người Đại Hàn mà họ luôn luôn họ nghĩa là họ rất là hãnh diện về cái đất nước của họ và những cái product, những cái gì mà sản xuất từ Đại Hàn, cũng như là chúng tôi vừa nói về cái việc mà Oman đó, tại sao người ta yêu nước như vậy. Bây giờ làm sao mà mình đánh động được cái tình yêu nước của người trẻ tuổi tại hải ngoại thì làm như thế nào?
Dạ cảm ơn cô Thu Nga. Cái câu hỏi đó thì rất là khó trả lời, tại vì là nó là một câu hỏi rất là lớn, quan trọng, nhưng mà cháu sẽ cố trả lời. Thì là cái để đánh động cái tinh thần yêu nước đó, thì là ở Mỹ này thì là cái thông tin nó rất là nhiều, thành ra là mà cái thế lực, cái lực của cộng đồng của chúng ta không phải là nhiều, mà con cái thì là đi học ở trường Mỹ chẳng hạn, thành ra là cái nguồn thông tin nó cũng là cái thời gian mà với bố mẹ thì cũng không phải là nhiều. Thành ra nếu mà muốn mà hoặc là còn nếu mà lòng yêu nước cho những cái người lớn tuổi hơn thì là tại vì là họ đã có sẵn cái tinh thần yêu nước rồi, thành ra có thể cũng không cần thiết. Nhưng mà nói chung là cháu nghĩ là cái hiểu biết về lịch sử là một cái việc làm quan trọng. Đó là cái lý do tại sao mà cháu làm cái dự án này về Việt Nam Cộng Hòa, cái những cuốn sách này về Việt Nam Cộng Hòa, thì đầu tiên là phải có hiểu biết lịch sử và hiểu biết đúng đắn. Thì hiểu biết đúng đắn là thế nào? Thứ nhất là phải hiểu biết sâu, hiểu biết sự thật và hiểu biết đúng đắn. Hiểu biết đúng đắn là thế nào? Hiểu biết đúng đắn là biết cả cái mạnh, cái yếu, cái hay, cái dở của dân tộc mình, chứ không phải là chỉ biết một chiều như là cũ. Tại vì là trong cái thời cũ đó, thời trước đó, thì là có thể là chúng ta chỉ có thể giáo dục cho con cháu một chiều thôi, tức là chỉ có cái hay, cái đẹp mới nói, còn cái dở thì không nói. thì cái đó cũng thì cái đó cũng được, nhưng mà vào cái thời điểm hiện tại với cái sự mà nguồn thông tin rất là đa dạng thì chúng ta nên cho giúp cho các con em hiểu sâu về lịch sử của chúng ta, những cái được và những cái mất, hay là những cái tốt và những cái dở. Thì như vậy với cái sự hiểu sâu đó và với cái sự với cái đầu óc mà tự do phán đoán đó, thì con em chúng ta sẽ có cái niềm tự hào và đúng đắn, và có thể là không phải là tất cả mọi người đều là có thể yêu nước như nhau hoặc là đều có tinh thần yêu nước, nhưng mà chỉ cần một số đông đủ để mà có cái tinh thần đó là chúng ta phát triển được cộng đồng rất là tốt.
Vâng, cảm ơn anh Vũ Tường rất là nhiều. Vũ Tường thì thấy một cái câu trả lời giản dị hơn, là cái bước đầu tiên thì như anh Tường đã nói là từ cha mẹ gia đình rồi. Nhưng mà một cái điều rất là giản dị, chị Thu Nga ơi, là cha mẹ hãy đưa con cái tới tham dự cái buổi ra mắt sách này ở tại Dallas vào ngày thứ bảy này và tại Houston vào chủ nhật tuần sau. Hoặc là nếu con cái không đến được thì hãy mua cuốn sách bằng Anh ngữ đưa cho con cái đọc. Cái cuốn sách này hiện nay đã có mặt tại 916 trường đại học trên toàn thế giới, tại vì được sản xuất bởi trường đại học Cornell, là một trường nhà xuất bản rất là nổi tiếng trong cái giới học đường Mỹ. Mỗi một cuốn sách Cornell mà xuất bản ra đó đều đã được chọn lọc rất là kỹ và đã được lập tức phân phối cho tất cả các trường đại học ở trên thế giới. Thành ra khi mà cha mẹ đưa cái cuốn sách này cho con cái thì con cái sẽ thấy đây là một cái món quà thật là quý giá. Cuốn sách cho từng đứa con, trai con gái của mình và con dâu con rể của mình và cả những đứa cháu đã lớn đã bắt đầu vào đại học, phải chị Thu Nga nhỉ? Vâng, chị Thu Nga, mời chị Thu Nga. Vâng, 713-664-8002. Chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ. Nãy giờ chúng tôi thấy quý thính giả gọi vào nhiều lắm, thành ra mời quý thính giả chia sẻ hay là đặt câu hỏi, đặt câu hỏi đối với lại anh Vũ Tường hay là về hai cái buổi ra mắt sách này. Anh Vũ Tường cho biết lại một tí về cái ngày giờ và địa điểm ở tại Dallas thứ bảy này, anh Vũ Tường.
Dạ vâng, biết rằng sẽ có một buổi Dallas vào ngày thứ bảy này, từ 2 đến 5 giờ ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở đường Tao Lai.
Và chị Thanh Thủy cũng về tham dự đúng không chị Thủy?
Dạ vâng, dạ, nói lại được với chị Thu Nga rồi.
Dạ vâng,
tự
dạ
nhiên
vâng.
Không nghe chị. Dạ.
Rất mong là quý đồng bào của chúng ta là đến tham dự, tại vì đây là một cái cuốn sách mà có giá trị lắm, và đây là một người trẻ tuổi đã mang cái niềm tự hào của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, và cái nền Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta tuy son trẻ nhưng mà quý vị cũng biết rằng đã đem lại cho dân chúng một cái nền dân chủ tự do mà chúng ta mất đi rồi thì chúng ta mới tiếc. Còn hiện thời bây giờ các em trong đầu của các em mà qua đây trước hoặc các em mà qua đây sau hoặc các em trong nước, rõ ràng là họ không biết mù mờ hoặc là không cần để ý, miễn là làm sao đi học để kiếm tiền mà thôi. Và cái điều đó chúng làm cho chúng ta cũng rất đau lòng. Và anh Tường Vũ cũng sẽ về đây để mà ra mắt cái cuốn sách của anh. Và cái cuốn sách của anh rất là tất cả những cái tâm huyết của một người yêu nước đã để vào đó, và nhớ đến cái công ơn của Việt Nam Cộng Hòa, đến những cái việc mà Việt Nam Cộng Hòa đã đem đến cho chúng ta những cái điều gì. Và khi mà chúng ta rõ ràng là khi mà Việt Cộng mà cưỡng chiếm miền Nam rồi thì coi như là Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Và bây giờ có bao nhiêu người trẻ tuổi biết được về cái nền Việt Nam Cộng Hòa, cái nền dân chủ tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là mời anh Tường Vũ có thể là nói sơ về cái nội dung của cuốn sách, nghĩa là không có thể nói hết được nhiều, nhưng mà nội dung của cuốn sách để cho quý thính giả biết để mà đến tham dự.
Vâng, mời anh Tường, xong rồi chúng tôi cũng sẽ nhận đường dây quý thính giả nãy giờ gọi vào rất là nhiều trên đường dây. Và anh xin mời anh Tường tóm lược ạ.
Dạ. Quyển sách này là gồm có một cái chương để giới thiệu, để mà trình bày tổng quan về cái lịch sử phát triển chính trị của Việt Nam Cộng Hòa và những cái khó khăn mà nó phải đối mặt và những cái thành công để mà chứng tỏ là Việt Nam Cộng Hòa là một cái thực thể chính trị có rất nhiều tiềm năng mặc dù là không còn nữa. Sau đó là có 14 chương là gồm những cái nhân vật mà nổi bật của thời Việt Nam Cộng Hòa, họ đã tham gia vào đóng góp cho Việt Nam Cộng Hòa, không phải là chỉ là từ phía các viên chức chính phủ như là ông Hoàng Đức Nhã, ông Nguyễn Đức Cường, Phạm Kim Ngọc, mà còn là các vị trong quân đội, cảnh sát,
các nhà giáo dục như là tiến sĩ Võ Kim Sơn, nhà báo như là ông Phạm Trần và Vũ Thanh Thủy, và nhà văn Nhã Ca và bà Kiều Trinh là diễn viên điện ảnh. Và sau đó là có hai cái chương của hai nhà học giả sử gia trẻ của người Mỹ gốc Việt nói về cái việc mà nhớ giữ gìn bảo tồn cái ký ức của Việt Nam Cộng Hòa trong cộng đồng. Thành ra là cái nội dung chính của mình. Thì trong những cái chương mà chính đó, tức là 14 cái chương của những nhân vật nổi bật đó, thì là họ kể lại những cái hoạt động của họ. Mà mặc dù là chúng ta có thể sống thời Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chúng ta nghĩ là chúng ta biết nhiều về Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà thực ra cũng chưa chắc là chúng ta đã biết được phần lớn những cái việc mà họ sẽ kể lại, rất là thú vị, và mong là sẽ được quý độc giả hưởng ứng.
Trong cái cuốn sách này, ngoài anh Vũ Tường ra đó, cũng có hai sử gia rất là trẻ tuổi người Mỹ gốc Việt nữa, là và cô Trần Nữ Anh là tiến sĩ sử học của trường UC Berkeley, học từ đó ra và hiện nay đang dạy tại trường Connecticut University, chuyên môn về khoa sử cũng như khoa nghiên cứu Á Châu, và một tiến sĩ khác nữa là phó giáo sư tại trường Pepperdine University là ông Tấn Hoàng. Và hai chị Thu Nga ơi, đọc hai cái chương này chúng ta mới thấy rằng mình là cái thế hệ trước, mà cái thế hệ sau này đó họ còn kêu gọi mạnh miệng hơn, và họ còn nói rằng nếu mà thế hệ trước không góp phần vào trong cái công việc mà giúp cho những người sau hiểu được về Việt Nam Cộng sản đó, thì là cái trách nhiệm là ở chính mình đó chị Thu Nga, thì mình không có đừng cái than vãn gì tại sao con em mình không biết đến lịch sử Việt Nam khi mà chúng ta không góp phần hết sức mình để thúc đẩy vào trong việc này. Và đây là tiếng nói từ một người rất là trẻ tuổi và sử gia ở trong đại học của Hoa Kỳ. Thành ra chúng tôi rất là mừng khi mà thấy càng ngày anh Vũ Tường càng có nhiều bạn đồng môn để mà cùng chia sẻ một cái lý tưởng quốc gia Việt Nam Cộng Hòa như thế này. Vâng, bây giờ để mà như đã hẹn thì bây giờ xin được phép được nhận điện thoại của quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Dạ, chúng tôi mời. Vâng, không nghe quý vị lên tiếng thì chúng tôi sẽ phải xin chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, tôi là tên Toàn đó chị. Tôi là một người lính Việt Nam Hoàng ngày xưa. Thì hỏi chị chứ ngày xưa là những đội mình cũng hối lộ, cũng tụi tôi là bị bán đồ ăn cho Cộng sản. Tôi có nhịn đói bao nhiêu lần để khi sau khi trận chiến á. Thì vậy những sử gia có tìm hiểu những cái chuyện đó không, mà đưa đến những đề mất nước Việt Nam mình đó chị, thì tôi góp ý kiến là như vậy.
Vâng.
Là mỗi lần tụi tôi đánh giặc xong là phải nhịn đói 2-3 lần là tại vì không có lương thực, chứ nói là tiếp tế không được. Mà thật ra khi phai đao ra qua bên này mới biết họ kể nhau là những cái vũ khí, cái đồ ăn mà viện trợ của tôi thì được cấp trên đã bán cho Cộng sản rồi, thì có thể điều tra những cái đó được không chị?
À vâng, nếu mà anh Hoàng là... vâng. À vâng, để mời ông Vũ Tường trả lời, nhưng mà chúng tôi thấy rằng cái câu trả lời đó cũng có ở trong cái cuốn sách này, trong rất nhiều đoạn, phải không anh Tường nhỉ?
Dạ vâng ạ, cái việc mà tức là những nhà nghiên cứu sử bây giờ đó thì họ hiểu những cái vấn đề mà Việt Nam Cộng Hòa phải đương đầu, và cái việc mà tham nhũng là một cái vấn nạn của tất cả các nước, không phải Việt Nam Cộng Hòa, và Việt Nam Cộng Hòa cũng có rất nhiều tham nhũng. Nhưng mà cái việc tham nhũng nó thường thường là bị phóng đại lên rất nhiều trong cái giới sử gia ở Mỹ. Nhưng mà còn cái kinh nghiệm mà phải tự trải qua tham nhũng đó thì đã được kể ra rất nhiều, và sử gia cũng rất là tâm đến cái vấn đề đó. Và chúng ta cũng phải thừa nhận là cái tham nhũng đó không phải liên quan chỉ đến người Việt Nam, mà là người Mỹ, người Đại Hàn, người Philippines, những cái công ty mà nhận thầu của Mỹ là cũng là tham nhũng, và chính họ là những người mà đưa rất nhiều hàng hóa ra ngoài thị trường tự do, rồi từ thị trường tự do thì Cộng sản họ mới mua được, chứ không phải là họ bán thẳng cho Cộng sản. Mà thường thường là cái con đường mà viện trợ là bán ra thị trường tự do, rồi thị trường tự do có những cái thương nhân của Việt Nam, thì những cái thương nhân đó thì họ chỉ là vì lợi thôi. Thì cái ở đó thì ở xã hội nào cũng có, và xã hội Mỹ này cũng có, thì là họ vì lợi, thành ra họ làm, họ bất những cái thiệt hại cho cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái đó không phải là cái lĩnh vực mà của chính phủ, thành ra là mình có thể khó mà nói là gọi đó là tham nhũng. Vâng.
Dạ vâng, thì cái việc mà tham nhũng thì là đã bị những cái cuốn sách mà thân cộng và những người Mỹ đã khai thác, nhưng mà những cái nước mà nhược tiểu thì cái việc tham nhũng đó không thể nào mà không xảy ra được. Tuy nhiên đó chỉ là có một cái số thành phần con sâu làm rầu nồi canh. Chúng ta không có thể nói như vậy để quên ơn Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mà không có những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì không có giữ gìn bờ cõi thì chúng ta không có được ngày hôm nay. Thành ra những cái việc mà tham nhũng rồi đó, cho nên mới có cái cuốn sách mà của Ken Burn hay là chị Thủy và anh Trường Vũ. Cho nên họ là họ chỉ nói rằng Việt Nam Cộng Hòa là tham nhũng rồi không có chịu đánh giặc, cho nên là mới chạy đi, cứ toàn là dựa trên Mỹ, dựa vào cái sức lực của Mỹ thì hoàn toàn là không đúng.
Vâng, mà cũng không phải chỉ các quốc gia nhiệt tiểu đâu chị Thu Nga, ngay tại nước Mỹ này đã cái nạn tham nhũng cũng có vậy.
Vâng, đúng như vậy.
Cũng có, chúng ta vẫn đang thấy có những cuộc điều tra về những cái sự tham nhũng lạm quyền ở tại ngay đất nước này. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời, xin ông cho biết đường dây.
Kính chào quý vị. Trước hết chúng tôi xin kính chào chị Thanh Thủy, một phóng viên kỳ cựu của Việt Nam từ trước, năm 75 của Việt Nam Cộng Hòa.
Yeah.
Và đồng thời chúng tôi kính chào học giả, mặc dù là tuổi trẻ so với chúng tôi, nhưng mà đã có lòng, chúng tôi xin cảm phục, đã có lòng trăn trở để tìm hiểu về cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi xin nêu một cái thí dụ nhỏ điển hình để khỏi làm mất thời giờ của tất cả quý vị. Như một cái thính giả cao kiến vừa rồi gọi vô nói như vậy, cái chuyện đó có, nhưng mà chỉ là những trường hợp cá biệt. Không thể nhìn vào đó để kết luận của một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa được. Nếu chúng ta không khéo lại vướng phải vào cái luận điệu tuyên truyền của Việt Cộng. Và ở đây chúng tôi xin nêu một cái thí dụ nhỏ để nhìn thấy rằng một nửa sự thật không phải là sự thật. Tất cả chúng tôi đều đã công nhận cái chuyện đó. Tôi chỉ là một cấp nhỏ, một sĩ quan cấp nhỏ, một cấp nhiệm vụ của chúng tôi cuối cùng là Đại đội trưởng Bộ binh Đóng quân ở Cao Nguyên, cho nên chúng tôi trực tiếp lăn lộn với chiến trường. Ở đây chúng tôi xin nêu một thí dụ nhỏ. Thí dụ như cái hình ảnh của một cô bé Phúc trầm ruộng từ trong chạy ra.
Trầm bom.
Dạ vâng, phóng viên Lê Trúc đã chụp được. Thì cái đó chỉ mới là một nửa sự thật. Còn một nửa sự thật trước đó là chính cô đó đã ở trong cái khu nhà mà trong đó Việt Cộng đặt súng bắn ra nhắm chúng tôi, thì buộc lòng chúng tôi phải bắn trả và gọi máy bay đến thả bom. Đó là một nửa sự thật còn lại. Mà không biết là hồi trước quý vị làm việc có mở những cuộc họp báo để giải thích cho những cái phóng viên của nước ngoài hiểu được cái chuyện đó hay không. Chứ nếu mà nhìn một nửa sự thật đó thì chưa phải sự thật, vì chính chúng tôi là những người lính đã lăn lộn tại chiến trường thì chúng tôi hiểu nửa sự thật mà chưa có ai trình bày. Chúng tôi xin phép được nêu một cái thí dụ nhỏ như vậy. Xin.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, mời anh Tường.
Dạ vâng.
Vâng, mời anh Tường.
Vâng, rất cảm ơn cái ý kiến đó của ông và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ông là cái một cái hình ảnh như vậy hay là những cái một số những cái sự kiện đó thì là đã được cái tuyên truyền của Cộng sản và những người phản chiến ở Mỹ thổi phồng lên và làm cho Việt Nam Cộng Hòa rất là xấu cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thực ra là cái sự thật nó phức tạp hơn rất nhiều, và chúng ta phải nhìn những nhà sử gia bây giờ đó thì là phải nhìn rộng hơn và nhìn thấy cả cái những cái mặt tốt của Việt Nam Cộng Hòa, những cái khó khăn Việt Nam Cộng Hòa gặp phải và những cái thành tựu, chứ không phải chỉ có nhìn thật vào những cái khía cạnh tiêu cực thì cũ.
Vâng, với lại trong chiến tranh thì không thể nào không có thương vong. Chúng tôi cũng từng ra chiến trường, cũng như anh Nygut cũng là một người bạn đồng nghiệp mà chúng tôi đi chung rất là nhiều, và cả hai người chúng tôi cùng với lại mấy cái giả khác cũng đã từng ở ngoài chiến trường, thì thấy một, nhưng mà có một điều khẳng định rằng tất cả mọi người dân khi mà ở trong bất cứ trận chiến nào mà họ thấy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến, họ đều rất là mừng. Và ngay cả cái hình ảnh cái cô bé Kim Phúc đó, cô cũng chạy ngược về cái phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là chạy về cái phía của Cộng sản. Thành ra đó là những cái điều mà rõ ràng Cộng sản tới đâu thì dân chúng chạy tới đó, mà đó là những cái chi tiết không được các truyền thông Mỹ họ nói tới, có thể họ cũng không biết, họ cũng không quan tâm, họ cũng chẳng có. Đối với họ, khi mà họ đã có cái thành kiến, cái định kiến sẵn là Việt Nam Cộng Hòa chỉ là quân đội, chỉ là chính phủ bù nhìn rồi quân đội đánh thuê cho Mỹ, thì họ không quan tâm nữa. Thành ra đó là cái làm cho cái công việc hiện nay của anh Vũ Tường cũng như tất cả những người trăn trở về vấn đề lịch sử đó khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mà không phải là không được, phải Minh Cường? Không bao giờ là trễ, chúng ta vẫn có đầy những cái chứng nhân lịch sử ở đó để mà có thể lên tiếng nói về cái chuyện này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cũng giống như hình ảnh ông Tướng Loan mà bắn tên bảy lớp cũng vậy, một nửa cái bánh đâu có phải là một cái bánh. Vì vậy cho nên là trong cái cuốn phim mà của Campbell Vietnam War đó, thì thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa đã chiến thắng rất là nhiều trận đánh lớn, nhưng mà họ không kể một cái, còn cái những cái trận đánh nhỏ đó thì họ lại kể là tại sao mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa thua. Thành chúng ta thấy là cái chuyện đó bất công, và nếu mà chúng ta lặp lại những cái chuyện đó thì rõ ràng chúng ta tự phản bội chúng ta, và chúng ta quên ơn của Việt Nam Cộng Hòa đã mang lại cái sự ấm no cho chúng ta, và quên ơn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã giữ vững bờ cõi cho chúng ta được ăn học và chúng ta được làm những cái việc nào mà cần thiết. Và cũng như là anh Dương Phục và ông và nhà văn Phan Nhật Nam trong cái việc mà trao đổi tù binh đó, người Mỹ chỉ đi theo phỏng vấn những tên Việt Cộng được thả ra,
đúng,
mà không có phỏng vấn những người mà bị Việt Cộng bắt, nghĩa là đi không nổi. Cái đó là một cái sự bất công lớn mà anh Dương Phục và Phan Nhật Nam biết nhiều nhất.
Vâng, mỗi lần nghe đến chuyện đó là lại vẫn thấy tức lên, chị Thu Nga ơi.
Dạ, vâng.
Nhưng mà rất tiếc là phải cáo lỗi với quý thính giả bây giờ đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi hết giờ rồi, chỉ còn có vài phút để mà đúc kết chương trình ngày hôm nay thôi. Quý thính giả còn bất cứ thắc mắc nào, bất cứ câu hỏi nào thì mời đến với cái buổi ra mắt sách. Đối với quý thính giả ở Dallas thì sẽ ra mắt ở tại Dallas vào chiều từ 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày thứ bảy, mùng 5 tháng 11 này, tức là thứ bảy này sắp tới này thôi. Đối với thính giả Houston thì sẽ là từ 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày chủ nhật 13 tháng 11 ở ngay hội quán của Đài Sài Gòn Houston, và sách sẽ được bán trước đó trong khoảng nửa tiếng đồng hồ trước đó. Thành ra nếu quý thính giả muốn biết chắc là có thể có được đủ sách để mà quý vị có, thì xin đến sớm và mua sách trước. Sau đó khi mà các diễn giả nói chuyện thì mình có sách ở trong tay thì mình sẽ dễ theo dõi hơn, phải không anh Tường? Vâng, xin mời anh đúc kết chương trình này.
Dạ thưa vâng, rất cảm ơn cô Thủy và cô Thu Nga đã cho nhau cái dịp mà nói chuyện về cái việc đang làm, thì mong là sẽ được quý đồng hương ở Texas hưởng ứng cho cái quyển sách này và cho cái hoạt động ra mắt sách và thứ bảy tuần này ở Dallas và thứ bảy tuần đó là chủ nhật tuần tới ở Houston, và mong là chúng ta sẽ tiếp tục bảo tồn, cố gắng làm tất cả để mà bảo tồn và xây dựng, giữ gìn cái ký ức về Việt Nam Cộng Hòa để cho phát triển cái nghiên cứu về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa để mà có thể xây dựng cái cộng đồng chúng ta mạnh hơn.
Vâng, và cũng xin nói thêm là cái cuốn sách bản tiếng Việt đó là hơn 333 trang với giá bán là 20 Mỹ Kim. Quên xin, trước khi mời chị Thu Nga thì xin hỏi anh Vũ Thường một câu hỏi chót, là cái tiền bán sách này đó là sẽ vào các tác giả hay là sao anh Tường?
Dạ, tiền bán sách là sẽ được dùng để mà cho những cái chương trình kế tiếp về Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, mời chị Thu Nga đúc kết.
Dạ vâng, và hôm nay thì trong chương trình này thì chúng tôi rất là vui đã có anh Tường Vũ và cũng như là chị Vũ Thanh Thủy nói về cái tấm lòng yêu nước, và vì cái tấm lòng yêu nước cho nên có những cái cuốn sách nghiên cứu như cuốn sách của Tường Vũ chẳng hạn. Thì xin mời quý vị đến Dallas, ngay tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Dallas vào lúc từ 2 giờ cho tới 5 giờ chiều. Vâng, và rất mong gặp được chị Thủy và gặp được Tường Vũ cuối tuần này, rất là vui. Xin mời quý vị đến tham dự thật là đông đủ, và những cái câu hỏi mà hôm nay quý vị không hỏi được thì tới ngày đó quý vị gặp được tác giả thì quý vị hỏi. Và xin chào chị Vũ Thanh Thủy và chị.
Vâng, và quý thính giả cũng sẽ gặp tất cả chúng tôi, cũng sẽ có mặt ở tại đó trong chiều thứ bảy này ở tại Dallas từ 2 giờ tới 5 giờ chiều. Và đối với thính giả Houston thì xin quý thính giả đừng quên ngày 13 tháng 11, tức là chủ nhật tới, từ 2 giờ tới 5 giờ tại Hội quán Sài Gòn. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn anh Vũ Tường đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại anh chị vào thứ bảy, chiều thứ bảy này tại Dallas.
Cảm ơn cô Vũ Thanh Thủy.